cây đoán sức khỏe. Toto Chan giơ cái vé đeo ở cổ cho bác soát vé đã quá quen mặt ở ga Jiugaoka rồi ra khỏi nhà ga. Hôm nay, chính tại chỗ ấy, đang diễn ra một việc rất hay ho. Một anh thanh niên trải một cái thảm xuống đất và ngồi vắt chéo chân trên đó. Trước mặt anh chất cả đống thứ gì trông như vỏ cây. Xung quanh có chừng 5-6 người đang bu lại để xem anh làm gì. Toto Chan quyết định gia nhập vào nhóm người xem, thì tại anh đó cứ mời mọc: "Hãy xem đây, hãy xem đây." Khi thấy Toto Chan dừng lại, anh thanh niên bảo: "Đối với con người, sức khỏe là quan trọng nhất. Mỗi buổi sáng thức dậy, vỏ cây này sẽ giúp quý vị kiểm tra xem mình khỏe hay ốm. Buổi sáng hãy cắn thử một miếng vỏ cây này. Nếu quý vị cảm thấy đắng, đó chính là dấu hiệu chứng tỏ quý vị đang ốm. Nếu không thấy đắng, nghĩa là quý vị hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh tật gì hết. Chỉ với 12 xu thôi, quý vị sẽ biết xem mình khỏe hay ốm. Anh gì ơi, cắn thử một miếng xem nào." Một chú trông hơi gầy gầy rụt rè đưa răng cửa ra cắn miếng vỏ cây được anh thanh niên đưa cho. Nhai xong, chú nghiêng nghiêng cái cổ và nói: "Tôi cảm thấy hơi đắng đắng." "Anh à, anh bị ốm rồi, anh phải chú ý đấy. Nhưng chưa đến nỗi nặng lắm đâu, vì anh mới chỉ cảm thấy hơi đắng đắng thôi. Này, chị ơi, chị cắn thử một miếng đi." Một cô đặt cái làn đi chợ xuống đất rồi cắn thật mạnh vào miếng vỏ cây khá to. Sau đó cô vui sướng nói: "Trời ơi, chẳng thấy đắng gì hết. Tốt quá, thế là chị khỏe đấy." Anh thanh niên tiếp tục giao to hơn: "Chỉ 12 xu thôi, 12 xu thôi. Quá rẻ để biết hàng ngày mình khỏe hay ốm." Toto Chan cũng muốn được cắn thử miếng vỏ cây màu lông chuột kia, nhưng lại không có đủ can đảm để xin. Thay vì xin, Toto Chan hỏi anh thanh niên: "Anh có ở đây đến lúc tan học không?" "À, có chứ." Anh thanh niên liếc nhìn Toto Chan. Toto Chan chạy vội đi, chiếc cặp lúc lắc trên lưng. Phần vì Toto Chan lo muộn học, phần vì Toto Chan có một việc cần phải làm. Vừa đến lớp, Toto Chan hỏi các bạn luôn: "Có ai cho mình mượn 12 xu được không?" Chẳng ai có 12 xu cả. Một hộp kẹo caramel dài hồi đó giá cũng chỉ 12 xu. Tuy không phải là một món tiền quá lớn nhưng cũng chẳng ai có. Khi ấy Miêu Chan nói: "Để tớ thử hỏi bố hoặc mẹ xem nhé." Những lúc như thế này mới thấy may mắn làm sao khi Miêu Chan là con của thầy hiệu trưởng. Vì nhà Miêu Chan ở ngay cạnh hội trường, với cả mẹ Miêu Chan hình như cũng làm ở trường nữa. Đến giờ nghỉ trưa, trông thấy Toto Chan, Miêu Chan bảo: "Bố nói có thể cho mượn được, nhưng bố hỏi là để làm gì?" Toto Chan chạy đến phòng thầy hiệu trưởng, thấy Toto Chan, thầy hiệu trưởng gỡ cặp kính ra và nói: "Gì nào, em cần 12 xu hả? Để làm cái gì vậy?" Toto Chan nói luôn: "Em muốn mua vỏ cây biết được mình khỏe hay ốm thầy ạ." "Nó bán ở đâu?" thầy hiệu trưởng tò mò hỏi. "Ở trước cửa ga ấy ạ." Toto Chan lại trả lời luôn: "Được thôi, nếu em muốn mua, nhớ là cho cả thầy thử nữa nhé." Nói rồi thầy hiệu trưởng lấy cái ví ra từ trong túi áo khoác, đặt 12 xu vào lòng bàn tay Toto Chan. "Cha, em cảm ơn thầy, em sẽ xin mẹ để trả lại thầy. Nếu là sách thì mẹ em cho mua ngay, còn những thứ khác thì mẹ phải hỏi cặn kẽ rồi mới cho mua. Nhưng vỏ cây sức khỏe này ai cũng cần cả, nên em nghĩ mẹ sẽ cho mua thôi." Tan học, Toto Chan nắm chặt 12 xu trong tay và chạy như bay ra ga. Anh thanh niên vẫn ở đó giao hàng với giọng như ban sáng. Khi thấy Toto Chan xòe bàn tay có 12 xu ra, anh mỉm cười nói: "Em ngoan quá, thế nào bố mẹ em cũng vui cho mà xem. Cả Rocky nữa ạ." Toto Chan nói: "Rocky là cái gì?" Anh thanh niên vừa hỏi vừa chọn vỏ cây cho Toto Chan. "Con chó nhà em, nó là chó béc dê." Anh thanh niên ngừng tay, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Chó à? Cũng được thôi, nếu nó tỏ ra không khoái thì là nó bị ốm." Anh thanh niên cầm lên một mảnh vỏ cây có chiều ngang khoảng 3 cm, chiều dài khoảng 15 cm và nói tiếp: "Thế này em nhé, buổi sáng em cắn thử, nếu đắng thì em bị ốm, còn nếu không thấy gì là em rất khỏe." Cầm chặt mảnh vỏ cây được anh thanh niên gói vào tờ giấy báo, Toto Chan đi về nhà. Đầu tiên, Toto Chan tự mình cắn thử, miếng vỏ cây lạo xạo trong miệng chẳng hề đắng chút nào. "Ôi, con khỏe." "Đúng rồi, con khỏe mà, thế thì sao?" Mẹ vừa cười vừa hỏi. Toto Chan giải thích cho mẹ, mẹ cũng bắt chước, thử cắn một miếng và nói: "Không đắng." Vậy là mẹ cũng khỏe. Toto Chan chạy đến chỗ con Rocky, giơ ra trước mặt nó miếng vỏ cây. Con Rocky ngửi ngửi rồi đưa lưỡi liếm. Toto Chan bảo, cắn đi, mày sẽ biết mày có bị ốm hay không đấy. Nhưng con Rocky không cắn thử, nó đưa chân lên gãi gãi phía sau tai. Nó ngửi lại một lần nữa, sau đấy nó chỉ ngáp dài một cái, cũng không có vẻ gì là khó chịu. Sáng hôm sau, mẹ cho Toto Chan 12 xu. Đến trường, Toto Chan đến thẳng phòng thầy hiệu trưởng, giơ ra cho thầy xem miếng vỏ cây. Trong một giây, thầy hiệu trưởng không hiểu là chuyện gì. Sau khi thấy Toto Chan xòe bàn tay có 12 xu được giữ chặt trong đó, thầy hiệu trưởng mới nhớ ra. Thầy cắn thử không ạ? Nếu thấy đắng thì là thầy đang ốm đấy. Thầy hiệu trưởng cắn thử, sau đó thầy lật lại miếng vỏ cây kiểm tra cẩn thận. Có đắng không ạ? Toto Chan lo lắng nhìn thầy. Không, thầy chẳng thấy có vị gì cả. Thầy hiệu trưởng trả lại miếng vỏ cây cho Toto Chan. Thầy khỏe lắm, cảm ơn em. Cha, thế là thầy cũng khỏe, tốt rồi ạ. Ngày hôm đó, Toto Chan cho tất cả các bạn trong trường cắn thử miếng vỏ cây. Ai cũng khỏe vì chẳng có ai cảm thấy đắng. Tất cả các bạn ở Tomoe đều khỏe cả. Toto Chan vui lắm. Các bạn lần lượt đến chỗ thầy hiệu trưởng báo cáo với thầy là mình rất khỏe. Mỗi lần như vậy thầy lại nói, thế hả? Tốt quá. Một người sinh ra ở giữa thiên nhiên của tỉnh Guma, lớn lên bên con sông có thể thấy dãy núi Haruna như thầy hiệu trưởng, chắc chắn không thể không biết chuyện ai cắn vỏ cây này cũng không thấy đắng. Nhưng chứng kiến Toto Chan mừng rỡ khi thấy mọi người đều khỏe, thầy vui lắm. Thầy còn vui vì Toto Chan là một cô bé tốt bụng, biết lo lắng chẳng may có ai cắn phải miếng vỏ cây mà thấy đắng. Hồi đó, Toto Chan còn suýt nữa thì bị con chó hoang hay đi gần trường cắn chỉ vì muốn nhét miếng vỏ cây vào miệng nó. Nhưng quyết không đầu hàng, Toto Chan đã hét lên với con chó. Mày sẽ biết ngay là mày có ốm hay không đấy. Thử cắn một miếng nhỏ thôi. Tao chỉ muốn biết là mày có khỏe hay không thôi mà. Cuối cùng thì Toto Chan cũng thành công trong việc cho con chó lạ cắn thử miếng vỏ cây. Toto Chan nhảy lò cò quanh con chó và bảo, tốt rồi, thế là mày cũng khỏe. Con chó cúi gằm mặt xuống lầm lũi bỏ đi đâu mất. Đúng như thầy hiệu trưởng tiên đoán, anh thanh niên kia không còn xuất hiện ở Jiugaoka nữa. Sáng nào trước khi đi học, Toto Chan cũng lôi miếng vỏ cây nham nhở như thể bị con hải ly gặm, được cất cẩn thận trong ngăn kéo ra, cắn một miếng để chắc chắn là mình khỏe, rồi mới ra khỏi nhà. May mắn sao, đúng là Toto Chan khỏe thật. Cậu bạn tiếng Anh. Hôm nay có một học sinh mới đến Tomoe, cũng là học sinh cấp 1, nhưng bạn này cao hơn tất cả các bạn khác, nhìn dáng người cũng to con hơn. Thế này phải gọi là học sinh cấp 2 mới đúng, Toto Chan nghĩ. Bộ quần áo bạn đó mặc cũng khác, giống như quần áo của người lớn. Buổi sáng, lúc ở sân trường, thầy hiệu trưởng giới thiệu bạn mới với cả trường. Đây là Miyazaki-kun. Bạn ấy sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên tiếng Nhật không được tốt lắm. Nếu học ở Tomoe, bạn ấy có thể kết bạn được ngay. Việc học tập cũng thoải mái hơn so với những trường bình thường khác. Vì vậy, từ hôm nay, bạn ấy sẽ học cùng các em. Không biết nên để bạn ấy học lớp nào nhỉ? Xem nào, học cùng lớp với Ta Chan, lớp 5 nhé. Ta Chan học lớp 5, vẽ tranh rất giỏi, nói bằng giọng rất ra dáng đàn anh như thường lệ. Được thôi ạ. Thầy hiệu trưởng mỉm cười rồi nói tiếp. Ban nãy thầy có nói Miyazaki-kun không giỏi tiếng Nhật, nhưng bù lại, bạn ấy lại rất siêu tiếng Anh. Các em có thể học từ bạn ấy. Bạn cũng chưa quen với cuộc sống ở Nhật, các em hãy hướng dẫn bạn. Với lại bảo bạn kể chuyện bên Mỹ cho nữa. Hay lắm. Vậy là xong nhá. Miyazaki-kun cúi chào các bạn học cùng lớp, nhưng bé nhỏ hơn mình rất nhiều. Không chỉ chào lớp của Tha Chan, Miyazaki-kun còn cúi chào và vẫy tay với tất cả các bạn lớp khác. Đến giờ nghỉ trưa, khi Miyazaki-kun đi về phía nhà thầy hiệu trưởng, các bạn khác cũng rồng rắn kéo nhau đi theo. Lúc Miyazaki-kun định đi nguyên cả giày bước vào chiếu nhà thầy, tất cả các bạn nhao nhao lên, phải cởi giày ra. Miyazaki-kun giật bắn mình, vội cởi giày ra và nói, xin lỗi. Các bạn lại đồng thanh, phòng có chiếu thì phải cởi giày, lớp học xe điện hay thư viện thì không cần cởi. Đến chùa Kuon Butsu, ở sân thì không phải cởi, nhưng vào trong điện thờ thì phải cởi. Tất cả đều tỏ ra thích thú khi biết dù là người Nhật nhưng đã sống ở nước ngoài thì khác lắm. Ngày hôm sau, Miyazaki-kun mang đến trường một quyển sách tranh rất to có chữ tiếng Anh. Trong giờ nghỉ trưa, các bạn quây thành mấy vòng xung quanh Miyazaki-kun để được nhìn thấy quyển sách. Và rồi tất cả đều kinh ngạc. Thứ nhất là các bạn chưa từng trông thấy quyển sách tranh nào đẹp như thế này. Quyển sách tranh mà các bạn biết thông thường chỉ có màu đỏ hoặc toàn là màu xanh hay màu vàng. Nhưng quyển sách này có cả màu phơn phớt hồng giống như màu da người. Ngay cả màu xanh ngọc cũng là kiểu màu pha giữa màu trắng và màu ghi xám, không như trong hộp bút màu. Nhìn rất đẹp. Nhiều màu không hề có trong hộp màu loại 24 màu, kể cả loại 48 màu của Thai Tràn cũng không có. Tất cả các bạn, ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Tiếp theo là phần tranh. Phần tranh bắt đầu từ cảnh một em bé đóng bỉm bị một chú chó cắn vào cái bỉm lôi đi. Điều làm các bạn thán phục là em bé trông như không phải được vẽ. Phần mông mềm mềm, hồng hồng của em lộ ra, trông như thể em đang ở ngay trước mắt vậy. Điều ngạc nhiên thứ ba, đây là lần đầu tiên các bạn được nhìn thấy một quyển sách tranh vừa to vừa dày, vừa có giấy in mịn và trơn thế này. Tất nhiên, vẫn như thường lệ, Toto-chan nhanh chân đứng gần quyển sách nhất, đã thế lại còn đứng sát ngay cạnh Miyazaki-kun nữa. Miyazaki-kun đọc những câu viết bằng tiếng Anh cho các bạn. Bạn ấy đọc một cách rất trôi chảy, lưu loát, khiến mọi người cứ ngẩn tò te. Sau đó, Miyazaki-kun bắt đầu vật lộn với tiếng Nhật. Dù gì thì Miyazaki-kun cũng mang đến cho các bạn ở Tomoe một thứ chẳng giống ai. Em bé là baby. Các bạn đọc theo. Em bé là baby. Miyazaki-kun lại tiếp tục. Đẹp là beautiful. Đẹp là beautiful. Các bạn sửa lại. Miyazaki-kun vội vàng sửa ngay theo. Cứ như vậy, các bạn ở Tomoe và Miyazaki-kun trở nên thân thiết. Ngày nào Miyazaki-kun cũng mang rất nhiều sách đến trường và đọc cho các bạn nghe. Miyazaki-kun giống như một gia sư tiếng Anh của các bạn vậy. Đổi lại, tiếng Nhật của Miyazaki-kun cũng dần dần khá hơn. Toto-chan và các bạn cũng biết thêm nhiều điều về nước Mỹ. Ở Tomoe, Nhật và Mỹ bắt đầu trở nên thân thiết. Nhưng ở bên ngoài Tomoe, nước Mỹ đã trở thành kẻ thù. Tiếng Anh là vì ngôn ngữ của kẻ thù nên cũng bị loại khỏi tất cả các chương trình học. Trong khi đó, học sinh Tomoe lại đang đồng thanh hô vang. Đẹp là beautiful. Làn gió ấm áp thổi qua Tomoe. Các bạn học sinh Tomoe, ai nấy đều vô cùng xinh đẹp.